tương lai là tươi nóng, sự nóng ở trong người, nhiệt tươi nóng. Thứ ba là công đức. Khi chúng ta chết có nghĩa là công đức không còn nữa, hơi nóng tắt, tuổi thọ chấm dứt thì gọi là chết. Đó là cái tất cả những ý nghĩa mà chúng ta nhìn một cách thông thường về sự sống chết trong đạo Phật. Đây là những yếu tố như vậy. Thì trong đó chúng ta thấy yếu tố về công đức, yếu tố về hơi nóng và tuổi thọ nó thiên về vật chất. Còn yếu tố công đức này là cái sự mà đời sống nó đầy những cái có thể cướp mất cái mạng sống của mình, nhưng nó không làm gì được mình mà mình vẫn còn sống còn, thì vẫn cái yếu tố được kêu là công đức. Mình ra ngoài đường xe đôi chạy đầy đường thì mỗi ngày giờ nó bảo là thế nào còn đợi khi chết thì xe hơi đổi, nhưng mà tại sao xe đôi cũng đổ được hết mình là bởi vì cái công đức của mình còn. Thì vấn đề công đức này trước tôi đã nói qua nó rất phức tạp và rất nhiều mặt. Không phải có công đức có nghĩa là chúng ta được bảo vệ 100% mọi mặt, mà mọi người thì công đức về mặt này mạnh, về mặt kia là yếu. Có người tiền nhiều mà hay bệnh, có người rất khỏe mà tiền có. Mỗi người công đức đối với mặt phát triển một mặt. Chính vì vậy vấn đề công đức chúng ta biết rất phức tạp. Thì công đức như vậy là một cái yếu tố mà trong đó nó tạo nên những cái vô vị chúng ta có thể cảm tưởng là rất thật thiết thần thánh cho đến những cái nguyên tắc nguyên lý của mọi loại thứ. Đôi khi chúng ta là những người thầy bói mà người ta thành thật đó, thì người ta cũng có thể nói với mình số như vậy, nhưng ăn thua còn phước đức nữa. Thì đó là những người nó thành thật. Thật sự ra thì con bói nó có cái nguyên tắc nguyên lý của nó khoa học lắm, chứ không phải là mê tín dị đoan với các bừa bãi đâu. Nó có tất cả cái nguyên lý đó lấy như khoa học, lấy trong vũ trụ như ra, nhưng mà nó nhìn thấy trong cái liên hệ vô hình hơn là những cái nguyên lý của vật chất thôi. Thì trong đó thì những người mà hỏi hoàn mà thành thật thì đều phải công nhận là nó có một cái nguyên tắc nữa trong đời sống của con người, nó được phước đức. Nhưng khi mà kể cả trong đạo Phật khi mà nói đến phước đức này thì những bề bối thì tôi thì người ta hay nói là phước đức của ông bà cha mẹ để lại. Nhiều khi họ dùng cái chữ gọi là đạo đức, chữ tâm đó là nói cho những vị là quá cố ông bà cha mẹ của mình để lại cho mình. Như vậy nói một cái liên hệ là cái công đức, cái phước đức có sự liên hệ nữa, thì vật chất tinh thần nó cũng không khác người ta cái gì nhau. Nếu tiền của mình là mình có thể để lại cho người khác thì tại sao cái công đức, cái may mắn của mình lại không để lại cho người khác được? Cái để lại công đức này nó trong Phật pháp có nói không? Trong đạo Phật thường có quy hướng nói là mình làm gì mình được này, không ai có thể giúp ai được, chia sẻ cho ai được. Thì cái nguyên lý này trong đạo Phật có, nhưng cái nguyên lý mà giúp sang qua sang lại cho nhau cũng có nữa. Đây là một cái bản thân của mình cũng có thể sang sẻ tốt đức qua lại cái mặt này mặt kia. Ví dụ như mình có sức khỏe, mình có tiền bạc, cái tiền bạc nó giúp lại cái sức khỏe, tức là mình có thể có thuốc thang, có nhà thương, bác sĩ trong đó. Ngay với con người của mình còn sai sai lại con người của mình được, thì phần vật chất mình có thể sai sai cho người khác được, thì phần tinh thần cũng như vậy. Thì cái phương diện này cũng đọc phần dùng chữ hồi hướng. Trong khi chúng ta làm những lễ cầu siêu như vậy thì kết thúc là mấy thầy tổ nguyện, chúng ta cái nguyện là nguyện hồi hướng. Cái tổ nguyện nó là cái đem cái công thức mình vừa mới tổ nguyện vừa mới tạo ra, mình sẵn sàng hướng sang cho cái người mất. Thì cái đó cho thấy trong đạo Phật chấp nhận cái vấn đề công đức cũng có chia sẻ cho nhau. Thế cho nên là mình hưởng thừa cái công đức của bản thân mình, điều đó có ở trong đạo Phật. Không phải mình là cái gì riêng về không đủ chẳng thì đến ai được, không ai đủ thì mình được. Cái nguyên tắc mà mình làm thì được đó là cái nguyên tắc của cái sự ý muốn riêng của mình. Và mình phải có cái nỗ lực chính là trong cái ý muốn của mình. Ví dụ mình có thi đậu thì ít ra chẳng nữa mình cũng phải đến cái trường thi. Mình phải có cái phần mình trong đó. Ít ra chẳng nữa mình cũng phải có đi học. Nếu mình bảo không, bây giờ thôi đi chơi thôi rồi cứ việc như vậy mà thi đậu, mình không có cái phần gì trong cái vấn đề cái ý muốn thi đậu của mình hết. Thì đạo Phật cũng không chấp nhận điều đó. Thành ra cái nỗ lực mà mình muốn giải thoát thì mình phải là cái bài trình ở trong đó, nhưng nếu có sự giúp đỡ của nhiều cái công đức khác nữa thì mình cũng sẽ thất bại. Thành ra đạo Phật mới nói nhân duyên là như vậy. Nhân là cái nỗ lực của chính mình, nhưng mà phải có cái trợ duyên. Thiếu trợ duyên mình muốn nỗ lực chính mình cũng nỗ lực không được nữa. Thành ra chính vấn đề là chúng ta thấy trong đạo Phật nhìn một cách rất là phổ quát khắp mọi mặt, nhưng mà để cho mình có cái gì chính xác thật đúng về cái sự sống đời sống này. Là chúng ta trở lại vấn đề mà cái công đức đó, thì khi chúng ta nghĩ mà chúng ta cầu nguyện công đức có tới hay không, và nếu mà cầu nguyện mà tự nhiên công đức nó tới thì công đức này có phải do vị thần nó ban tới cho mình. Thì nếu theo cái nguyên của những cái nguyên tắc căn bản trong đạo Phật thì công đức là do chính mình làm ra. Do trong kiếp trước mình có làm những cái điều tốt, cho nên trong kiếp này của mình là tự nhiên có một cái năng lực. Năng lực theo hộ vệ mình, bảo vệ mình và làm cho mình được tiêu ý. Mình tin vào gì cũng thành công, mình làm gì cũng không có bị trở ngại để cho được thành công. Cái năng lực đó theo cái nguyên tắc này không có cái gì gọi là bí hiểm là tốt hết, mà cái nguyên tắc này nó cho thấy đó là do nghiệp thiện của mình trong đời trước. Cho nên đôi lúc trong kiếp này mình sống mình không có rõ, mình không biết là đời trước mình có làm công đức nhiều hay không, cho nên mình đâu có rõ ràng được. Vì vậy gặp những cái lúc mà gây cần
mình có
cái tâm mà suy cả cái tâm của chim nữa thì mình thấy rõ ràng. Mình có cái tâm mà suy luôn chôn luôn cả cái tâm của cá thì mình thấy nước không phải chỉ là nước, mình thấy nước khác nữa. Tâm của Phật bao trùm một loài, tâm Phật bao trùm tất cả. Ngay trong con người thì trong nữa có rất nhiều cái gì trong cái biểu thể của mình. Tại sao nếu mà nó có chỉ là một cái vật chất vô hình thì tại sao nó có thể làm nên những vật thơ? Khi mà có thổ đến nhà thi sĩ có thể xung phạm thì nó thú đến làm nên bài thơ rất hay. Một cái âm thanh của chuông chùa là một cái cổ mộ nó đụng vào một cái tiếng động, nó vang ra một cái tiếng nghe rất là chích động. Thì nếu nó chỉ là một cái âm, nó chỉ là một cái điều thực chất theo cái khoa học gì, cái âm vang theo cái khoa học gì, nó không tạo nên được cái bài thơ. Một cái bài thơ mà nghe đến chuông chùa Hạng Sơn, chúng tôi đã có lần đi chùa Hạng Sơn này ở Tô Châu gặp thầy chủ trì, thầy chủ trì nói câu chùa chúng tôi nó nhỏ bé mà chẳng có cái gì đặc biệt thế lắm, nhưng mà chỉ nhờ một bài thơ thôi mà nổi tiếng khắp thế giới. Mà cái bài thơ đó là nghe đến chuông chùa bóc ra nhà thi sĩ đó nằm trên chiếc đò trong đêm, người ta được nghe tiếng chuông chùa vọng ra từ cái xúc cảm làm cái bài thơ một câu thôi mà quý vị biết nhờ bài thơ đó cái chùa nổi tiếng. Rồi người Phật tử người ta đến đó, người ta đón họ, người ta đến để thăm viếng của chùa để lên bánh bạch tiếng chim tiếng chuông chùa. Mà do người Phật tử đã đến như vậy mà người ta đóng góp ngôi chùa xây một cách rộng lớn khang trang, nhất là Phật tử Việt Nhật họ rất hâm mộ cái bài thơ đó. Thì chúng ta thấy là nếu mà vũ trụ xung quanh mình nó chỉ toàn là con số, nó là cái gì vô cùng, thì con người sống ở trong cái vật chất đó, con người nó cũng vô cùng như vậy, nó không có văn hóa, nó không có sự văn. Nhưng mà rõ ràng nó phối hợp con người và nó làm nên cái rất truyền cảm, nó có tất cả cái tính chất truyền cảm ở trong nó, từ một gió, từ một con nước, từ tiếng nước chảy, nó có tính chất tình cảm ở trong nó có tính chất sáng tạo thơ văn ở trong nó có cái làm cho con người ta cảm thấy cuộc đời là đẹp, nó sống được. Chứ nó không phải chỉ là những cái phần tử này, những cái phần tử kia phối hợp với nhau, nó không phải chỉ là những vật chất và cái khoa học gì mà nó sống rất mạnh mẽ, rất tình cảm, rất tràn trề trong nó. Một con người ngồi thiền giữa hai bên xe chạy, xe điện đèn chờ chỉ trước một cái cửa hiệu disco này, nó không cách gì nhập thiền được. Nhưng mà đối với cái cây bên dòng suối nước chảy đóng tách chim hót lên trên, vì nó có thể nhập thiền được. Thì mình thấy là nếu những cái âm thanh, những cái gì mà nó khô cứng như hoặc gì thì nó không thể như vậy được. Nó có cái trở thủ, nó có cái phát triển tinh thần, nó có cái phát triển cái ý nghĩa của cuộc đời. Thế thì bên sau những cái bỏ gió, những cái nước chảy, những cái tóc rách, nó có những tính chất của cuộc đời. Nhưng mà qua những cái thân cây như vậy, dưới cái bóng cây, dưới cái bóng cây của Đức Phật sát Bồ Đề, cái cây mà che bóng Đức Phật nó có một tính chất thần linh ở trong đó, nó có vị thần cây ở trong đó nữa, chứ nó không phải một cái cây khô cứng như là cái mắt của họ như. Cho nên ngày nay chúng ta bị ảnh hưởng của họ mà chúng ta nhìn cái đó là mê tín dị đoan này nọ, đôi khi là có tính chất thì là mặt sáng, có tính chất bắt bỏ một cái cách mà không có suy xét kỹ càng. Thì thật sự ra chúng ta chỉ làm cho cái tâm thức của mình nó trở nên khó cứng và nó rất là nặng nề. Nhưng mà thực ra cái bản chất tâm thức của mình là nó hòa nhập với vũ trụ này, ngược lại cái vũ trụ nó có tính chất đưa đến cho cái tâm thức của mình những cái phát triển rất cao về đạo đức, về tâm lý, về những cái trí tuệ rất thâm sâu đó. Nên nếu mà chúng ta nhìn thấy cái sự phối hợp như vậy thì chúng ta mới thấy rõ là sau những cái mà 起来你为了一股光后面第二次方法还可以成立的有些你这样问到后呢说来你没不安你没放弃反正就不敢往乱乱就往乱送乱就往乱往乱得乱就往乱干脆干脆就等你的等干等你的突然要要那里有叫第二功能那里有叫不会失败都是不会成立这个把乱好的这个就说给你不如来好给这个传统都在这个尤其是在来说我讲的那个从中从中的一点都在这里是说的就在我在那里的真正到位我在那里的真正到处到处的我看这个办法这个办法还是得必的我在那里的感觉到那其实是在里面大人口的我应该这个轮就办那么你的记得你跟轮图就会是一股话看给到我给到我你给这次一个这次一个我给你的坏给你你到我这里有白山我能够帮你问但是从你这个到我们带来是个坏的东西对吧你这个从这个后的叫我们帮你问是个换到比如说你